Kính đồ thánh, chúng ta đã dành thì giờ học với nhau những ví dụ về Chúa Giêsu nói về nước thiên đàng hay là nước trời, vương quốc của Chúa ở trong trần gian này, hiện tại cho đến khi Chúa Giêsu tái lâm. Và chúng ta có tất cả 9 ví dụ nói về nước thiên đàng được đề cập đến trong các sách phúc âm, đặc biệt là phúc âm Matthew, mà chúng ta có dịp học qua ví dụ về 4 loại đất, ví dụ về cỏ ươm là lúa mì, ví dụ về hạt giống, ví dụ về men, ví dụ về của báu được chôn giấu. Rồi chúng ta học tuần rồi chúng ta học về viên ngọc trai, tuần này chúng ta học về ví dụ về lưới đánh cá, và những tuần tới chúng ta tiếp tục học để biết được vai trò của chúng ta trong vương quốc của Ngài, cũng như việc Chúa làm như thế nào ở trong vương quốc của Chúa. Ví dụ mà chiều nay chúng ta học với nhau thì nó cũng nằm ở trong một loạt 3 ví dụ mà Chúa Giêsu kể về nước thiên đàng mà chúng ta đã học. 2 cái trước kia đó là nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng, rồi có một người kia tìm được, giấu đi, vui mừng về bán hết tất cả mọi sự để mua của báu đó. Và cũng liên quan đến ví dụ là Chúa Giêsu nói nước thiên đàng giống như một người lái buôn kia kiếm được ngọc châu tốt, và khi tìm được hột châu quý giá đó thì bán hết gia tài mà mua hột châu đó. Chiều nay chúng ta tiếp tục đi đến cái ví dụ thứ 3 trong cái loạt ví dụ mà Chúa Giêsu nói ở đây. Kinh Thánh viết nước thiên đàng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển, tức là một người đi đánh cá bắt đủ mọi thứ cá. Khi lưới được đầy rồi thì người đánh cá kéo lên bờ, đoạn ngồi chọn giống tốt để riêng ra và bỏ vào rổ, còn giống xấu thì vứt đi. Và Chúa Giêsu kết luận rằng đến ngày cuối cùng, ngày tận thế thì cũng giống như vậy, thiên sứ của Đức Chúa Trời sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra, và nếm những kẻ ác vào lò lửa, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Trong ví dụ này có những yếu tố hình thành nên cái ví dụ này mà chúng ta sẽ học buổi chiều hôm nay. Thứ nhất, ở trong ví dụ này nói rằng nước thiên đàng giống như một người đi đánh cá, một tay lưới thả xuống biển. Rồi gì nữa? Thả xuống biển mục đích là gì? Để bắt tất cả các loại cá ở dưới đó. Rồi sau khi bắt xong rồi, lưới đầy rồi, cá rồi thì kéo lên bờ và ngồi chọn giống để riêng ra và bỏ vào rổ những giống tốt, và đem giống xấu thì ném đi. Và Chúa Giêsu nói rằng đến ngày tận thế, thiên sứ cũng sẽ đến để chia kẻ ác với người công bình, và kẻ ác bị ném vào hồ lửa, nơi đó có khóc lóc và nghiến răng. Trong câu chuyện này chúng ta không thấy nói đến người công bình hay là loại cá tốt nó đi đâu. Thì tất nhiên chúng ta phải hiểu ngầm rằng đó là đi thiên đàng chứ đi đâu nữa, đúng không? Và trong cái phần ví dụ mà Chúa Giêsu kể về nước thiên đàng đó, quý ông bà anh chị em, thì có 2 ví dụ nó rất là giống nhau, đó là ví dụ cỏ lùn và lúa mì, và ví dụ cá tốt và cá xấu ở đây. Thứ nhất, trong cỏ lùn và lúa mì thì chúng ta biết có 2 loại cỏ, lúa mì và cỏ lùn. Đó là ví dụ mà Chúa Giêsu nói nước Đức Chúa Trời giống như một thửa ruộng có lúa mì không thôi, nhưng mà rồi ngủ qua đêm thì kẻ thù đến gieo cỏ lùn ở trong đó. Và chúng ta đã học với nhau cỏ lùn và lúa mì nó có những cái dạng rất là giống nhau, nhưng mà khi nó kết bông đó, nó trổ bông đó, kết hạt đó thì nó khác nhau. Nhưng mà thường thường 2 cái rễ của lúa mì và cỏ lùn ấy, nó quện vào nhau, do đó khi nhổ lúa mì lên thì cái cỏ lùn nó cũng đi theo luôn. Chính vì vậy người chủ nói với các thầy giáo rằng đừng có nhổ, bởi vì khi nhổ lúa mì thì cỏ lùn nó cũng sẽ đi theo. Hãy đợi cho đến ngày cuối cùng, ngày mùa gặt thì sao? Hãy để cho 2 thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt, và đến mùa gặt thì con gặt sẽ nhổ cỏ lùng bó lại thành bó mà đốt đi và hâu trữ lúa mì vào trong kho. Vì vậy ở trong cái câu chuyện này, Chúa Giêsu nói đến một cái mùa gặt, và sau đó Chúa Giêsu giải thích đó là ngày tận thế. Và Chúa nói con gặt nhổ cỏ lùng đốt và đem lúa mì trữ vào trong kho. Vì vậy cái ví dụ này Chúa Giêsu muốn nói đến cái hiện tình của nước Đức Chúa Trời trong hiện tại. Hội thánh của Chúa, nước Đức Chúa Trời sẽ lẫn lộn giữa lúa mì và cỏ lùng, sẽ lẫn lộn giữa người tin Chúa thật và người tin Chúa chưa thật. Chứ tôi không dám nói là dối ha, chưa thật ha. Hai cái đó nó trộn lẫn ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời cùng lớn lên, và chúng ta phải chấp nhận sống trong cái cảnh đó cho đến ngày mà Chúa từ trời trở lại, thì chỉ có một mình Ngài mới có thể minh định được đâu là lúa mì và đâu là cỏ lùng. Nhưng mà qua cái ví dụ cá tốt và cá xấu thì sao? Thì cũng nói đến hai loại, bên kia lúa mì và cỏ lùng, bên này là cá tốt và cá xấu, và cũng nói đến ngày tận thế giống nhau. Nhưng mà bên kia thì nói rằng con gặt sẽ nhổ cỏ lùng đốt hết và lúa mì đem trữ vào kho, nhưng bên này thì không nói người đi đánh cá làm việc đó, nhưng mà thiên sứ, Chúa nói thiên sứ sẽ chia kẻ ác và người công bình ra và ném kẻ ác vào hồ lửa có khóc lóc và nghiến răng. Và trong câu chuyện này Chúa không nhấn mạnh đến hiện tại, nhưng Chúa mạnh mạnh đến tương lai. Một bên Chúa nhấn mạnh hiện tại của vương quốc Đức Chúa Trời nó sẽ trộn lẫn giữa cái này với cái kia, giữa cái xấu với cái tốt, giữa cái giả với cái thật. Nhưng mà trong ví dụ chiều hôm nay chúng ta học là nói đến tương lai. Vì vậy trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 30 đến câu 31 thì Chúa Giê-xu nói như thế này: khi ấy điềm con người sẽ hiện ra trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực và thấy con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm họp những kẻ đã được chọn lựa của Ngài ở khắp bốn phương trời, từ cuối phương trời này cho đến tận cuối phương trời kia. Chỉ có những người tin Chúa thật mới nghe được tiếng kèn, còn những người không tin Chúa thật hay là cá xấu đó, cá không có tốt á, không phải là người công bình á, người gian ác á, thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng kèn. Nhưng mà thay vào đó sẽ nghe được một tiếng khác. Đố quý vị tiếng gì? Tiếng nghiến răng. Người công bình thì sẽ nghe được tiếng kèn để được cất lên. Chúa Giêsu nói, nhưng mà những người không công bình, những kẻ gian ác thì sẽ ở nơi khóc lóc và nghiến răng. Thế thì cái ví dụ mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây là Chúa Giêsu nói cái gì? Chúng ta tìm hiểu những cái hình ảnh mà Chúa Giêsu muốn nói. Điểm thứ nhất, Chúa Giêsu nói là nước thiên đàng cũng giống như một tay đánh cá thả lưới xuống biển. Như vậy ở đây nói là một tay lưới thả xuống biển. Một tay lưới đó là ai? Một tay lưới đó trước hết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời đến trần gian này, và Ngài là một người đánh cá trong cái nghĩa bóng. Vì vậy khi Chúa Giêsu kêu gọi các môn đồ trên biển Galilê thì Chúa nói gì? Hãy theo ta và ta sẽ biến các ngươi làm gì? Trở nên tay đánh lưới người. Như vậy Chúa Giêsu là một tay đánh lưới người xuất chúng nhất, và Ngài kêu gọi để nhiều người đi theo Ngài, để được kêu gọi để trở thành một tay đánh lưới người. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 18 đến câu 19: khi Ngài đi dọc mé biển Galilê, thấy hai anh em kia là Simon cũng gọi là Phi-rơ với em mình Andre đương thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá. Thế thì cái lưới ở đây là gì, quý ông bà anh chị em? Lưới ở đây chính là tin lành của Chúa Giêsu Christ. Lưới ở đây là tin lành của Chúa Giêsu Christ. Người thả lưới là người rao giảng tin lành, chia sẻ phúc âm của Chúa cho người khác, làm chứng về Chúa cho người khác. Còn biển ở đây là gì? Biển ở đây chính là thế gian. Chúa Giêsu là một tay lưới thả xuống biển, và bắt đủ các loại cá. Như vậy Chúa Giêsu nói rằng nước của Đức Chúa Trời được thực hiện ở trong trần gian này bởi bắt đầu từ một con người, đó là Chúa Giêsu đến và Ngài mang tin lành của Ngài đến cho thế giới này, cho trần gian này, cho những con người tội lỗi này để biết về phúc âm của Chúa. Và Ngài tiếp tục làm công việc đó qua đời sống của những môn đồ, những sứ đồ và môn đồ ngày xưa và hội thánh của Đức Chúa Trời ngày hôm nay. Ở đây nói rằng bắt đủ mọi thứ cá. Thế thì cá ở đây là gì? Cá ở đây chính là những con người sống trong trần gian này. Đủ mọi thứ cá, tức là đủ mọi hạng người trong trần gian này. Trong thời của Chúa Giêsu đó, thì người Hy Lạp họ chia ra nhiều hạng người khác nhau. Người Hy Lạp họ chia ra người văn minh với người mang thai, tức là dã man, người nô lệ với người tự chủ, người khôn ngoan với người ngu dốt. Đó là văn hóa Hy Lạp. Nhưng mà người La Mã thì họ chia xã hội loài người của họ ra làm hai loại thôi. Một là công dân La Mã, hai là không phải là công dân La Mã, chỉ vậy thôi. Còn người Do Thái thì sao? Người Do Thái thì họ cũng chia cái xã hội của họ ra làm bốn hạng người. Bốn hạng người. Và đây là điều mà Chúa Giêsu nói đây. Chia làm bốn hạng người. Hạng người thứ nhất đó là người Do Thái và người ngoại bang. Thành phần thứ hai là đàn ông và đàn bà. Thành phần thứ ba, người giữ luật pháp, gọi là người công bình, và kẻ gian ác là người vô luật pháp. Và thứ tư, người có bản tính tốt, đạo đức tốt và người có đạo đức xấu. Như vậy trong xã hội Do Thái, họ chia làm bốn phần, bốn hạng người, đó là Do Thái và ngoại bang, đàn ông và đàn bà, người giữ luật pháp và không giữ luật pháp của Chúa, người tốt và người xấu. Nhưng mà Chúa Giêsu thì sao? Chúa Giêsu nói khi lưới được đầy rồi thì người kéo cá lên bờ, đoạn ngồi chọn ra giống tốt để riêng ra và đem vào rổ, còn giống xấu ném đi. Chúa Giêsu nói rằng trong trần gian này người ta chia nhiều hạng người khác nhau, nhưng đối với Đức Chúa Trời chỉ có hai hạng mà thôi. Và nó sẽ xảy ra trong ngày cuối cùng, đó là Chúa gồm chung tất cả mọi người trên trần gian này, đủ loại thành phần, đủ trình độ học thức, xã hội, dân tộc, văn hóa, Chúa gom lại, chỉ có người tốt là người công bình. Cái chữ tốt ở đây không phải là người có đạo đức tốt đâu quý vị. Chữ tốt ở đây có nghĩa là người tin Chúa, người sống theo luật pháp của Đức Chúa Trời, người thật lòng tin Chúa và được tái sanh đổi mới bởi Chúa Thánh Linh. Đó là người tốt, đó là cá tốt. Khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta tin Chúa thật lòng, Chúa đổi mới đời sống của chúng ta, thì chúng ta là cá tốt, chứ không phải là mình là người đạo đức. Có những người đạo đức nhưng mà không tin Chúa thì Chúa vẫn kể đó là cá xấu. Cá xấu có nghĩa là kẻ ác. Kẻ ác là những người không tin Chúa, hay tạm gọi là chưa tin Chúa, mặc dù họ có đời sống đạo đức rất là tốt nhưng họ chưa thật sự được tái sanh và chưa có Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Như thế trong hội thánh của Chúa, từ đây cho đến khi Chúa tái âm, thì Chúa bảo chúng ta phải đi giảng tin lành, đem tất cả mọi người, mọi loại cá vô trong hội thánh của Ngài. Nhưng mà chúng ta phải nhớ một điều, chúng ta đừng bao giờ trông đợi hội thánh của Chúa là hoàn hảo. Đôi khi có một vài anh chị em chúng ta không vui về hội thánh điều này điều kia và nghĩ rằng hội thánh không có hoàn hảo. Nhưng mà thưa ông bà anh chị em, làm sao chúng ta kiếm được một hội thánh hoàn hảo được? Bởi vì chính bản thân chúng ta còn chưa hoàn hảo thì làm sao đòi hỏi người khác hoàn hảo được? Vì vậy chúng ta, cái ví dụ này Chúa dạy cho chúng ta rằng chúng ta phải sống và chấp nhận nhau ở trong nước của Chúa, trong vương quốc của Chúa và trong hội thánh của Ngài. Rồi Chúa nói gì nữa? Đến ngày tận thế, tức là ngày Chúa Giêsu tái lâm, thì các thiên sứ sẽ đến chia kẻ ác với người công bình. Sẽ có một ngày Bởi vì thế giới này bắt đầu, có ngày bắt đầu thì cũng sẽ có ngày kết thúc. Nhưng mà cái điều đáng cho chúng ta lưu ý và Chúa Giêsu nhấn mạnh trong câu chuyện này đó là gì? Đó là khi các thiên sứ đến sẽ chia kẻ ác với người công bình và ném những kẻ ác vào lò lửa, và ở đó có khóc lóc và nghiến răng. Có một hình phạt rất cụ thể và rõ ràng cho những người không tin Chúa, đó là địa ngục, hồ lửa, nơi khóc lóc và nghiến răng. Người Công giáo đó, anh em Công giáo, họ không tin có địa ngục, quý vị, trong cái nghĩa đen. Họ cho rằng địa ngục là một tình trạng từ khước tình yêu của Thiên Chúa, sống ở trong sự khốn khổ, bất an và không phải là con cái của Chúa. Nhưng trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu nói rất rõ về địa ngục, và Chúa nói địa ngục có thật, bởi vì Chúa nói rằng đấng dựng nên địa ngục thì đấng dựng nên thiên đàng cũng là đấng dựng nên địa ngục. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 22 thì Chúa Giêsu nói thế này: song ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán, ai mắng anh em mình là ra ca thì đáng bị tòa công luận xử đoán, và ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Ở đây Chúa nói nghĩa đen, đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Rồi trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 11 đến 12, Chúa Giêsu nói: ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ phương Đông, phương Tây sẽ đến ngồi đồng bàn với Abraham, Isaac và Gia-cốp trong nước thiên đàng, nhưng các con bổn quốc, tức là người Do Thái, sẽ bị liệng ra trong chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Có nghĩa là có một tình trạng thật sự, có một chỗ cho những người không tin Chúa, những người không thuộc về Chúa, những con cá sấu không tốt đó, kẻ ác đó, đó là địa ngục. Nếu đã có thiên đàng thật sự cho chúng ta thì cũng phải có địa ngục cho những người đó. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 37 đoạn 13 câu 37 đến 42 thì Chúa Giêsu cũng nói: con người sẽ sai thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi có khóc lóc và nghiến răng. Trong đoạn 22 của phúc âm Ma-thi-ơ thì Chúa cũng nói: vua vào xem phòng khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ thì phán cùng người rằng: hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh, vua bèn truyền cho đầy tớ mình: hãy trói tay chân nó lại và quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại rằng nơi hồ lửa có khóc lóc và nghiến răng, và đó là một sự thật. Nó không phải là một tình trạng phục linh, nhưng nó là một thực sự xảy ra ở trong đời sống của những người không tin Chúa trong đến ngày cuối cùng. Vì vậy Chúa Giêsu nói gì? Vì có nhiều kẻ được gọi mà ít người được chọn. Có nghĩa là có nhiều người nghe phúc âm của Chúa, đến với đạo của Chúa nhưng không thật sự được tái sanh. Có thể đi nhà thờ không? Có thể sinh hoạt trong một tôn giáo không? Nhưng mà chưa thật sự thuộc về Chúa thì Chúa vẫn nói đó là những cá không tốt. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 55 câu 30 Chúa nói rằng: còn tên đầy tớ vô ích đó, tức là tên đầy tớ mà lấy một ta lông chủ cho đó mà đem chôn đó, thì Chúa nói gì? Hãy quăng nó ra ngoài chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Ở trong Luca đoạn 13 câu 8 Chúa Giêsu phán: khi ấy các ngươi thấy Abraham, Isaac, Gia-cốp cùng hết thảy các thánh tiên tri đều ở trong nước Đức Chúa Trời, còn các ngươi sẽ bị quăng ra ngoài nơi khóc lóc và nghiến răng. Thật kinh khủng. Nếu chúng ta tin có thiên đàng thì chúng ta phải tin có điều. Vì vậy cái ví dụ này Chúa kể để nhắc cho chúng ta nhớ rằng nếu chúng ta theo Chúa mà không chân thành, không hết lòng, không thật sự được tái sanh đổi mới bởi quyền năng của Ngài thì có một cái chỗ để cho chúng ta đi. Và ở trong ví dụ này nó mang ý nghĩa gì? Thứ nhất, đó là gì? Mỗi môn đồ của Chúa Giêsu được gọi để trở thành tay đánh lưỡi người. Chúa Giêsu nói nước thiên đàng giống như một tay lưới thả lưới xuống biển để bắt được mọi cái. Chúa Giêsu kêu gọi ông bà anh chị em và tôi theo Ngài không phải để hưởng phước, không phải để thành công đời này, không phải để trở nên giàu có và thịnh vượng, không phải. Nhưng mà Chúa nói rất rõ với Phi-e-rơ, dân Gia Cơ và anh em rằng hãy theo ta biến các ngươi trở nên tay đánh lưỡi người. Có nghĩa là qua chúng ta đem người khác đến với Chúa. Lưới đó là gì? Lưới đó là tin lành của Ngài. Đây là một ví dụ mà Chúa thách thức hội thánh của Đức Chúa Trời và thách thức với ông bà anh chị em và tôi về sự kêu gọi mà Chúa kêu gọi chúng ta. Mục đích duy nhất của hội thánh của Đức Chúa Trời đó là thả lưới. Mục đích duy nhất của đời sống ông bà anh chị em và tôi đó là thả lưới. Chúng ta được cứu để trở nên những tay đánh lưới người cho Đức Chúa Trời. Thứ hai, hội thánh của Chúa trong hiện tại bao gồm mọi thành phần xã hội, nhưng chỉ có hai hạng người mà thôi. Trong nước của Đức Chúa Trời hiện tại, trong hội thánh của Chúa trong hiện tại, chỉ gồm có hai thành phần mà thôi. Đó là cá tốt và cá xấu, hay là người thiện và người ác. Người thiện là gì? Là người công bình, người sống theo lời của Chúa. Còn người ác là gì? Người ác chỉ là tin Chúa theo hình thức bên ngoài, mặc dầu có thể người đó làm nhiều phép lạ lắm. Giống như trong phúc âm Matthew đoạn 7, Chúa Giêsu nói rằng đến ngày cuối cùng sẽ có nhiều người đến nói với Chúa rằng lạy Chúa, thì Chúa nói không phải nói là lạy Chúa mà được bằng nước thiên đàng đâu. Nhưng ai làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời? Bởi vì ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng tôi đã từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, tôi từng nhân danh Chúa mà đuổi quỷ, tôi từng nhân danh Chúa mà làm phép lạ. Chúa nói ta không biết người đâu. Hỡi kẻ gian ác. Gian ác có nghĩa là chỉ sống theo hình thức bên ngoài mà không thật sự sống theo lời của Chúa. Và điểm thứ ba, chắc chắn sẽ có sự phán xét trong ngày cuối cùng và hồ lửa dành cho những ai không thật lòng tin Chúa Giêsu. Trong ngày cuối cùng chúng ta chỉ có một trong hai chỗ. Một là chúng ta ở với Chúa, hai là chúng ta đi thẳng vào hồ lửa đời đời. Vì thế, cái điểm chính yếu mà Chúa Giêsu muốn nói ở trong câu chuyện này là gì? Đó, Ngài muốn nói lên trách nhiệm của hội thánh của Chúa trong thế gian này trước khi Chúa Giêsu trở lại. Trách nhiệm của hội thánh đó là thả lưới. Trách nhiệm của hội thánh đó là đem người ta đến với Chúa. Trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta biết bao nhiêu cá trong cái vùng này quý ông bà anh chị em. Chúng ta đi xuống dưới Bôn Xa, chúng ta đi qua Westminster, chúng ta đi xuống Huntington Beach, chúng ta xuống Fountain Valley, chúng ta đến thành phố Grand Rouge, chúng ta ở đây biết bao nhiêu cá mà Đức Chúa Trời đang đặt để xung quanh chúng ta đây. Và thưa ông bà anh chị em, chúng ta phải thả lưới. Chúng ta phải thả lưới. Lưới đó là gì? Lưới đó là chúng ta nói cho họ biết về tình yêu của Ngài. Bởi vì sẽ có một ngày mà Đức Chúa Trời sẽ đòi chúng ta đến mà phán xét. Trách nhiệm của hội thánh Đức Chúa Trời trong trần gian này đó là thả lưới. Vì vậy Chúa Giêsu nói trong phúc âm Mát đoạn 16 câu 15 đến câu 16, Chúa Giêsu phán cùng các sứ đồ rằng hãy đi khắp thế gian giảng cái lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Chúng ta tin Chúa không phải để được phước đâu. Chúng ta tin Chúa không phải để chúng ta được hanh thông trong đời sống, được thành công, con cái gia đình hạnh phúc. Cái đó phụ thôi quý vị, đó phụ thôi. Chúng ta tin Chúa để được khỏe mạnh, cái đó phụ thôi. Chúa nói rằng hãy theo ta biến các ngươi trở nên ta đánh lưới người. Và trước khi Chúa Giêsu về trời, Ngài kêu gọi chúng ta đi khắp thế gian để giảng tin lành cho mọi người. Và đó là trách nhiệm của chúng ta. Rồi trong phúc âm Matthew đoạn 9 câu 37, đoạn 24, xin lỗi, phúc âm Matthew đoạn 24 câu 12 đến câu 14, thì Chúa Giêsu nói gì? lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, lòng yêu mến Chúa của phần nhiều người sẽ nguội dần. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được rỗi. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, và bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. Chúa nói hiện tình của hồn thánh của Chúa mỗi ngày sẽ trở nên yếu đuối hơn, nguội lạnh hơn. Nhưng mà chúng ta phải giảng cái lời. Qua cái Covid này đó quý vị, nó nói lên thực trạng của hồn thánh của Chúa thật là đáng cho chúng ta suy nghĩ. Tôi nói chuyện với nhiều đầy tớ của Chúa, họ đều có một cái kết luận như thế này. Sau cái bao nhiêu tháng nhóm livestream, stream live, rồi online, rồi live live gì đó, bây giờ con cái Chúa có một số chỉ muốn ở nhà để coi tivi thôi, coi phim thôi, không có muốn đi nhà thờ. Thứ nhất là sợ bệnh, thứ hai là gì nữa, xin lỗi, làm biết. Thèm ơi, Chủ nhật mà thấy đồ đi nhà thờ nó quải quá. Một chứ ơi, ở nhà đi, tôi coi cũng được mà. Nhưng mà ở nhà thì là sao, có thờ phượng Chúa không? Hay là ngồi lên ngồi xuống rồi bưng nước uống rồi nằm lên nằm xuống? Quý ông bà anh chị em ơi, chúng ta phải cẩn thận điều mà Chúa Giêsu nói, tội ác thêm nhiều. Đừng không cầm gì nhìn xa, nhìn nước Mỹ biết tội ác thêm nhiều rồi. Vừa rồi quý vị biết có một nhà thờ Baptist ở tại Philadelphia của một sư Philip Phạm bị đốt, quý vị biết không? Đốt cháy hết. Nhưng mà có một điều lạ lùng lắm quý vị, đó là ông làm chứng lại và một cái đài của Việt Nam họ phát lại cái lời làm chứng của ông mà nói rằng khi nhà thờ ông bị cháy thì ông cầu nguyện với Chúa một điều thôi, là xin Chúa cứu cái computer ở trong văn phòng của con. Bởi vì cái computer đó nó chứa tất cả những cái data của hội thánh, mà trong suốt 15 năm mà nếu cháy cái computer đó là kể như không cách chi có thể lấy lại được hết. Và Đức Chúa Trời đã nhận lời đầy tớ của Chúa và hội thánh của Ngài, cháy từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, mà riêng cái computer đó nó không bị xi nhê hết quý vị ơi, không bị gì cả. Và ông nói đó là một phép lạ, that's a miracle. Và cái đài phát thanh bên ngoài của cộng đồng Việt Nam chúng ta nói đó nghe, chứ không phải là đài tin lành nói đâu. Họ làm chứng lại cái lời làm chứng của một sư phí Đức Vàng. Thưa ông bà anh chị em, chúng ta đang sống trong thời kỳ rất là khó khăn. Nhà thờ đó bị BLM đốt, BLM, quý vị biết BLM mà đốt. Và chúng ta sẽ thấy rất là nhiều nhà thờ bị tấn công. Rồi ngay cả bên Pháp, quý vị biết thành phố Nice hả? Là tín đồ đang nhóm thì nó buộc chặt đầu. Có mấy bà cụ già nhóm trong đó đi lễ, có cái gì đâu chọc phá ai đâu, cũng chặt đầu. Một phong trào phát xít Hồi giáo cực đoan. Quý ông bà anh chị em ơi, lời Chúa nói rằng tội lỗi thế nhiều và lòng yêu mến Chúa nhiều người sẽ nguội dần, nguội dần, nguội dần. Nhưng mà Chúa nói gì? Kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng sẽ được cứu. Nhưng mà làm sao để Chúa đến? Chúa nói rằng tin lành này được giảng ra khắp đất. Quý ông bà chị em ơi, hãy lấy lưới ra mà thả. Hãy lưới ra mà thả. Thời gian gần đây đó, bao nhiêu cái email viết tầm bậy tầm bạ, thả. Cái đó là thả bơm chứ không phải thả lưới. Con cái Chúa, hội thánh của Đức Chúa Trời không thả bơm, mà chúng ta thả lưới. Thả tin lành, nói đến phúc âm của Chúa Giêsu, nói đến những điều tốt đẹp ở trong đời sống của chúng ta. Quý ông bà anh chị em ơi, rất là đau lòng, rất là đau lòng. Ở trong Ma-thi-ơ 9 câu 37 đến 38, Chúa Giêsu nói, Ngài phán cùng môn đồ rằng, mùa gặt thì thật trúng, xong con gặt thì ít. Vậy hãy sai chủ mùa gặt, sai con gặt vào trong mùa của mình. Có biết bao nhiêu người chưa biết Chúa? Chúng ta đi ra gặp gỡ bạn bè, làm việc chung với nhau, họ chưa biết Chúa, chúng ta có thả lưới không? Hay là ngồi đó nói ba cái chuyện chính trị trên em, ngồi đó nói hết chuyện này tới chuyện kia, buôn bán làm ăn, công ăn việc làm, mà không bao giờ chúng ta thả lưới. Xin Chúa cho quý ông bà anh chị em và tôi, chúng ta lợi dụng cơ hội để thả lưới. Vì vậy Chúa Giêsu kết luận trong câu 51 và 52, Chúa Giêsu kết luận, các ngươi có hiểu mọi điều đó chăng? Chúa Giêsu nói, các ngươi có hiểu mọi điều đó chăng? Tức là những ví dụ mà Chúa Giêsu nói về nước thiên đàng đó. Các môn đồ thưa rằng, dạ hiểu, dạ hiểu. Và Chúa nói gì? Ngài đang phán rằng vì cớ ấy mà mọi thầy thông giáo đã học thông đạo về Đức Thiên Đàng thì giống như một người chủ kia đem những vật mới và cũ ở trong kho mình ra. Các thầy thông giáo tức là những người Pharisee, mà những người Pharisee trong đó có những người chuyên học về kinh luật hoặc là tiến sĩ về luật kinh thánh, luật pháp. Họ là những người phân định được đường lối của Chúa, công việc của Chúa. Và Chúa Giêsu nói gì? Những người đó lấy luật pháp của Chúa ra để phơi bày ra, biết đâu là đúng, đâu là sai. Thì chúng ta cũng vậy, ngày hôm nay Chúa là thầy dạy luật. Chúa đem những điều thuộc về cũ ước và thánh ước ra, những điều thuộc về cũ và mới. Cũ là gì? Được xưng công bình bởi luật pháp. Nhưng mới là gì? Đó là chúng ta được xưng công bình bởi Chúa của Thế Giêsu, là đã chết cho chúng ta và sống lại. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa dùng lời của Ngài để khích lệ quý ông bà anh chị em buổi chiều hôm nay. Chúng ta hứa với Chúa rằng, giống như chúng ta dùng kinh thánh nói gì, khi chúng ta ăn bánh này, uống chén này, chúng ta làm gì? Rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Có nghĩa là thả lưới. Chúng ta thả lưới. Và đó là trách nhiệm của chúng ta, bởi vì nếu chúng ta không thả lưới thì Chúa sẽ trở lại. Chúng ta sẽ bị những người biết chúng ta mà chúng ta không nói về Chúa, họ sẽ lên án về tội lỗi của chúng ta, và tất cả những điều đó nó đổ lại trên chúng ta. Xin Chúa dùng ví dụ này để khích lệ lòng yêu mến Chúa của chúng ta, và chúng ta cũng biết điều gì sẽ xảy đến trong tương lai. Chúng ta chịu đựng nhẫn nhục với nhau ở trong hội thánh của Chúa. Có những người yếu đuối, có những người tội lỗi, có những người thất bại. Chúng ta nhờ ơn Chúa để sống, bởi vì cá tốt và cá xấu cùng lẫn lộn với nhau ở trong vương quốc của Ngài. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta sẽ là những con cá tốt ở trong cái mạng lưới của Chúa. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa yêu thương của chúng con, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài là một tay đánh lưới từ thiên đàng đến trần gian này để rao báo phúc âm của Chúa cho chúng con, mà bởi đó chúng con được cứu. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã sai các sứ đồ, các môn đồ ngày xưa và trải qua các thời đại, biết bao nhiêu đầy tớ con cái của Chúa đã đem phúc âm của Ngài khắp nơi để rao giảng, và bởi đó tin lành được đến Việt Nam năm 1911, hội thánh của Đức Chúa Trời được thành lập, nhiều cuộc đời đến với Chúa, nhiều cuộc đời dân mình cho Chúa cho đến ngày hôm nay. Rồi tại đất nước Mỹ này, sau 45 năm dài, Chúa cũng đã dùng nhiều cuộc đời, nhiều ông bà anh chị em chúng con và đầy tớ của Chúa để xây dựng hội thánh của Chúa, vương quốc của Ngài tại đất nước này, giữa vòng cộng đồng Việt Nam của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Do vậy chúng con nhìn ra bên ngoài, chúng con nhìn ra một cái biển khơi mênh mông ngoài kia dưới cộng đồng Việt Nam của chúng con. Chúa ơi, còn biết bao nhiêu con cá chưa nhận được phúc âm của Ngài. Xin Chúa thôi thúc lòng của chúng con, xin Chúa cảm động lòng của chúng con để chúng con giảng tin lành, chúng con đem phúc âm của Chúa đến với người khác, hầu cho trong ngày Chúa trở lại, khi Ngài gọi danh sách thì không những tên chúng con có, nhưng mà tên của những người thân yêu, những bạn bè, những người mà Chúa cho chúng con được quen biết, để họ có thể cùng vào nước vinh hiển đời đời của Ngài. Chắc chắn rằng Chúa không muốn cho một ai chết mất, nhưng Ngài muốn mọi người được an đáng. Vì vậy xin Chúa cho chúng con là những con cái của Chúa ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng con biết chắc sự cứu rỗi của mình, và chúng con biết chắc rằng thiên đàng vinh hiển đang để dành cho chúng con. Và đồng thời chúng con cũng đau lòng khi thấy có những con người họ sẽ đi vào trong nơi khóc lóc và nghiến răng. Do đó xin Chúa giúp chúng con, để chúng con giúp đỡ anh chị em mình, những người chưa thật lòng đến với Chúa, sẽ thoát khỏi manh mối của ma quỷ tội lỗi mà trở thành con trai và con gái thật sự của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho hội thánh của Chúa trong một tuần lễ mới, một tháng mới và những ngày cuối năm 2012 này. Chúng con tạ ơn Chúa để cuối năm chúng con sẽ đem cho Chúa những con cá, những cá tốt, những cái lành mạnh, những cái công bình thánh thiện để trình dâng cho Chúa trong ngày Chúa trở lại. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.